Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu chương buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hỏa ngục, một từ thường ở cửa miệng người nói tiếng Anh, nhưng lại ít khi bàn cãi đến. Từ đó hay được dùng như lời than, hoặc là để nói về cái gì người ta không thích nhất. Đó là hỏa ngục hay là hell. Những thống kê thăm dò cho hay rằng, đa số những người hay nói đến hell hay là hỏa ngục, không thực sự tin rằng có hỏa ngục. Trong khi 90% người Mỹ cho biết rằng họ tin rằng có thiên đàng, chỉ có 25% tỏ ý rằng họ tin có hỏa ngục. Lý do là vì hỏa ngục không phải là một nơi tốt lành. Trong cuốn sách Inferno, nghĩa là hỏa ngục, của nhà thơ Dante, ông ta mô tả hỏa ngục là một nơi trừng phạt tội nhân. Bên trên cổng vào hỏa ngục, Dante tưởng tượng có một tấm bảng đề chữ: "Hãy từ bỏ hy vọng, hỡi các ngươi là những kẻ vào đây." Sự thực về hỏa ngục phải tìm trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu dạy rằng hỏa ngục là một nơi hồ lửa chuẩn bị sẵn cho ma quỷ và những kẻ theo nó. Căn cứ trong Phúc Âm Matthew chương 25 câu 41, Chúa Giêsu cũng có nói đến một người giàu bị đưa vào hỏa ngục khốn khổ, đã xin ông tổ Abraham cho một người ăn mày tên là Lazarơ đến nhỏ một vài giọt nước cho mát lưỡi, nhưng không được. Luca chương 16 câu 19 đến 31. Hỏa ngục là một nơi Thượng Đế chứng tỏ công lý của Ngài đối với những người từng nổi loạn chống lại Ngài. Hỏa ngục là nơi có thật. Nếu bạn tin Chúa Giêsu, tội bạn sẽ được tha thứ và bạn sẽ không còn trên đường tiến vào hỏa ngục, nhưng lên thiên đàng phúc hạnh. Nếu bạn không tin nhận Chúa, thì số phận bạn là đời đời trong hỏa ngục. Chắc chắn không ai muốn vào một nơi như hỏa ngục bao giờ. Tại sao tôi tin Chúa? Nếu hỏi tại sao anh tin Chúa, thì nhiều người sẽ có các lý do đưa ra. Tuy nhiên, một người tin Chúa đã lý luận như sau đây khi người ta hỏi anh ta tại sao anh lại tin Chúa. Anh ấy nói rằng, tôi tin Chúa vì tôi không muốn vào hỏa ngục. Mẹ tôi dạy tôi rằng hỏa ngục là một nơi có thật, và tôi cũng tin như thế. Những ngọn núi lửa phần nào chứng minh rằng hỏa ngục là có thật, phải không? Nhưng hình thức ra sao, tôi không rõ. Tuy nhiên, Thánh Kinh đã nói như vậy, thì chắc chắn là phải có. Tôi không muốn vào hỏa ngục, vì nơi đó không có tình thương, không có tha thứ. Làm sao tôi có thể sống ở một nơi toàn là làm hại và trừng phạt được? Tôi nghe một ông mục sư kể lại rằng, một ngày kia, người em gái của ông ta bỗng một buổi sáng thấy khóc lóc thê thảm. Hỏi tại sao thì cô này nói rằng cô ta vừa ở hỏa ngục về và đã gặp người cha của hai anh em tại nơi đó. Cô nói rằng cô không nằm mơ hay gặp ác mộng đâu, nhưng thật sự đã vào hỏa ngục rồi trở về đây. Cô bảo Em đến hỏa ngục, thấy bao nhiêu người lăn lộn trong lửa nóng, la hét kinh khiếp với máu và nước mắt. Không khí lại rất ngột ngạt. Nên em mới hỏi người gác ở đấy, tại sao trong hỏa ngục không có không khí để cho người ta thở? Người gác nói, không, tại đây không có không khí đâu cô. Em đứng bên ngoài mà cũng thấy nóng nên hỏi, tại sao không cho người ta một chút nước cho đỡ nóng? Người gác bảo, không, hỏa ngục làm gì có nước. Em lại hỏi, tại sao không cho người ta chết đi cho đỡ đau khổ? Người gác hung hăng trả lời, không, hỏa ngục không ai chết đi đâu cả, mà cứ sống như thế đời đời. Em thấy bóng dáng của cha chúng ta đang la khóc trong hỏa ngục. Em không thể nào chịu nổi nữa. Cô hỏi, tại sao anh tin Chúa? Người ấy trả lời, tôi tin Chúa là vì tôi không muốn vào hỏa ngục. Vì hỏa ngục là nơi không có không khí, không có nước và không có sự chết. Vì thế tôi không bao giờ muốn vào hỏa ngục và phải tin ở Chúa để khỏi bị vào nơi đó. Lý luận vừa kể nghe rất sơ đẳng, nhưng rất xác đáng. Nếu tin rằng có cuộc trừng phạt tội ác, thì phải công nhận có một hình thức trừng phạt nào đó chứ. Nếu bằng lòng nhận trừng phạt tội, nghĩa là nhận rằng có hỏa ngục, chắc chắn không ai muốn vào hỏa ngục bao giờ. Như vậy, mọi người cần tin nhận Chúa để được tha thứ tội ác, để hưởng ơn khoan hồng của Chúa và tình thương của Ngài, và không bao giờ phải vào hỏa ngục nữa chứ. Trên đời không ai muốn bị trừng phạt, nhất là bị Thượng Đế ra tay trừng phạt, có phải không? Tin nhận Chúa chính là hành động để được tha thứ và không bao giờ phải lo sợ bị đưa vào hỏa ngục nào cả. Làm bạn với Chúa. Mục sư người da đen tên là Jesse Jackson tại Hoa Kỳ, nổi tiếng về hoạt động về nhân quyền và tranh đấu cho người da đen. Một hôm, ông ta được mời đến Israel để gặp chính quyền tại đó, cũng như chính quyền Palestine, và sau đó sang nước Vương quốc Jordani. Trước khi đi, ông mời một vị mục sư da đen nổi tiếng khác tên là E.V. Hill cùng đi. Vị mục sư này không thích hoạt động chính trị nên đã từ chối. Nhưng mục sư Jesse Jackson khẩn khoản nói rằng ông ta cần một người đi chung để cầu nguyện với ông ta vì chuyến đi rất là nguy hiểm. Vì thế nên mục sư E.V. Hill nhận lời. Khi đến phi trường Do Thái, Tel Aviv, mục sư Jesse Jackson được hàng trăm ký giả chụp ảnh quay phim. Trong khi đó thì mục sư E.V. Hill bị an ninh ngăn không cho đến gần mục sư Jesse Jackson. Nhưng mục sư Jesse Jackson bỗng quay lại, không thấy mục sư E.V. Hill nên bảo những người gác là mục sư E.V. Hill đi với tôi mà. Mọi người liền xin lỗi và mời mục sư E.V. Hill ra, sau đó đi chung với mục sư Jesse Jackson trong mọi cuộc tiếp xúc. Khi đến Vương quốc Jordani, phái đoàn được mời vào cung điện của nhà vua. Lần nào mục sư Jesse Jackson cũng phải nói với mọi người, ông ấy đi với tôi, người ta mới cho mục sư E.V. Hill vào. Mục sư E.V. Hill về sau kể lại, tôi được sống 3 ngày tại Vương quốc Jordani thật là sung sướng. Chỉ vì mục sư Jesse Jackson nói rằng tôi cùng đi với ông ta, hay là tôi là bạn với ông ta. Tưởng tượng một ngày kia vào nước Chúa, nếu có ai ngăn cản tôi, Chúa Giêsu sẽ bảo, không, người ấy là bạn với ta, hay là người ấy là con của cha trên trời, thì sẽ vinh hạnh cho biết chừng nào. Vì tôi sẽ được ở trong vương quốc thiên đàng không phải 3 ngày, mà vĩnh viễn đời đời. Người tin Chúa thật sự là bạn của Chúa, là con của cha trên trời. Vì thế, dù ở trên đất hay về thiên đàng, sẽ không có một người nào ngăn cản ta hưởng các đặc ân Chúa dành cho ta. Vì Chúa luôn luôn xác nhận với trần gian và với mọi người rằng ta thuộc về Chúa. Cái lợi của nghịch cảnh. Một thanh niên mới tin Chúa đến với một ông cụ xin cầu nguyện cho anh ta có nhiều kiên nhẫn hơn. Nghe xong, ông cụ mời anh ta cùng quỳ gối trong phòng khách để cầu nguyện. Ông cụ nói: "Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban cho bạn trẻ đây nhiều khó khăn vào buổi sáng, thêm nhiều khó khăn vào buổi chiều và người trẻ tuổi nghe đến đây vì bản tính thiếu kiên nhẫn, đứng bật dậy, nói lớn: Dạ, tôi xin lỗi ông nhầm rồi. Tôi đến đây gặp ông để xin ông cầu nguyện cho tôi có nhiều kiên nhẫn, chứ tôi có xin ông cầu nguyện cho tôi gặp nhiều khó khăn đâu. Kiên nhẫn mới khó, chứ khó khăn thì thiếu gì mà phải cầu với xin." Ông lão không nổi giận, ôn tồn nói: "Làm sao anh có thể có kiên nhẫn được nếu anh không gặp khó khăn? Đây là phương pháp để đạt đến kiên nhẫn đấy. Càng gặp nhiều khó khăn bao nhiêu, ta mới luyện được tính kiên nhẫn và như thế mới thắng được khó khăn chứ." Phaolô đã dạy trong thư Roma chương 5 câu 1 đến câu 5 rằng: "Vậy chúng ta đã được xưng công nghĩa bằng đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững, và chúng ta khoe mình trong hy vọng về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra nhịn nhục sinh ra rèn tập sinh ra hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta do Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta." Phước cho người nào ban ngày bận quá, không còn thì giờ để ưu tư, và ban đêm buồn ngủ quá, không còn thì giờ mà lo lắng. Phước cho người nào ban ngày bận quá, không còn thì giờ để ưu tư, và ban đêm buồn ngủ quá, không còn thì giờ mà lo lắng. Hãy để nhiều thì giờ sửa mình, bạn sẽ không còn thì giờ mà chỉ trích người khác. Hãy để nhiều thì giờ mà sửa mình, bạn sẽ không còn thì giờ mà chỉ trích người khác. Nếu cha mẹ dành nhiều thì giờ cầu nguyện cho con bằng thì giờ ngồi lo lắng cho con, thì nhiều đứa con sẽ được cứu. Nếu cha mẹ dành nhiều thì giờ cầu nguyện cho con bằng thì giờ ngồi lo lắng cho con, thì nhiều đứa con sẽ được cứu. Hãy cẩn thận về tư tưởng của mình, vì chúng có thể hiện ra bằng lời nói bất cứ lúc nào. Hãy cẩn thận về tư tưởng của mình, vì chúng có thể hiện ra bằng lời nói bất cứ lúc nào. Một bà mẹ đã dạy con 3 nguyên tắc sống như sau: tin cậy Chúa, đừng tìm lỗi của người khác, luôn luôn giữ lời hứa. Người con nghe lời mẹ đã trở thành một vĩ nhân. Xin đọc lại: phước cho người nào ban ngày bận quá, không còn thì giờ để ưu tư, và ban đêm buồn ngủ quá, không còn thì giờ mà lo lắng. Hãy để nhiều thì giờ sửa mình, bạn sẽ không còn thì giờ mà chỉ trích người khác. Nếu cha mẹ dành thì giờ cầu nguyện cho con bằng thì giờ ngồi lo lắng cho con, thì nhiều đứa con sẽ được cứu. Hãy cẩn thận về tư tưởng của mình, vì chúng có thể thể hiện ra bằng lời nói bất cứ lúc nào. Một bà mẹ đã dạy cho con ba nguyên tắc sống như sau: tin cậy Chúa, đừng tìm lỗi của người khác, luôn luôn giữ lời hứa. Người con nghe lời mẹ đã trở thành một vĩ nhân.